bạn hỏi ta về đâu đi đâu. Hướng đi cho cuộc đời đau khổ hay tự hào, thỏa lòng hay bất mãn, bạn chọn hướng đi nào? Hướng đi cho cuộc đời tâm tối hay vinh quang, bạn có quyền lựa chọn địa ngục hay thiên đàng.
Hướng kính đi thưa cho quý khán giả thân mến, đây là chương trình Nước Trời Là Nước Tôi do Đặc Sáng Hướng Đi từ Dallas giới thiệu. Đây là chương trình đặc biệt phát thanh mỗi tuần một lần từ Dallas đến Bắc Cali. Hy vọng quý vị lắng nghe chương trình hôm nay và sẽ tiếp tục theo dõi chương trình này tuần tới. Người Việt tha hương chúng ta đã có kinh nghiệm về nước Việt và nước Mỹ khá nhiều, nhưng kinh nghiệm về nước trời còn ít. Chúa cứ thế đã đến thế gian để giảng tin lành về nước Đức Chúa Trời, và Ngài kêu gọi mọi người, trước hết hãy tìm kiếm nước trời và sự công bình của Ngài, hầu Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều khác nữa. Điều này có nghĩa người Việt chúng ta có thể tin Chúa, theo Chúa và hầu việc Chúa để trở thành công dân nước trời, mục đích làm vinh hiển Chúa và vui hưởng chính mình Ngài mãi mãi. Làm sao để kinh nghiệm về nước trời? Làm sao để mỗi người Việt hôm nay có thể giản dị để nói, tôi đang sống những ngày trời trên đất? Đây là lý do mà chúng tôi dành thời giờ và công sức để giới thiệu chương trình Nước Trời Là Nước Tôi. Hy vọng quý ông bà, anh chị em lắng nghe và vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Tùy thuộc vào ý kiến của quý thính giả mà chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục chương trình phát thanh này hoặc sẽ chấm dứt vào cuối năm nay. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả.
Đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời. Đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên, hướng đi tôi chọn rồi. Hạnh phúc và bình an, bạn chân chờ chi nữa? Hãy cùng đi với tôi, hướng đi cho cuộc đời. Đi xuống hay đi lên, hướng đi cho cuộc đời. Đi xuống hay đi lên, hết lòng tôi tin Chúa. Đi lên và đi lên, hướng đi tôi chọn rồi. Hạnh phúc và bình an, bạn chân chờ chi nữa? Hãy cùng đi với tôi, bạn chân chờ chi nữa?
Chào ông bà, anh chị em thân mến. Tôi là Mục sư Nguyễn Văn Huệ. Xin vui mừng, cảm ơn vì ông bà, anh chị em cùng với tôi lắng nghe và thảo luận một sứ điệp, một ý nghĩ trong mùa Giáng sinh đang đến, đó là Chúa đang phán. Bạn có đang nghe hay không? Chúa đang phán, là người có đang nghe hay không? Có lẽ ông bà anh chị em đang nhìn thấy và cũng đang nghe nhạc Giáng sinh, nhìn thấy ánh sáng Giáng sinh, đèn Giáng sinh, rồi rất nhiều cái khung cảnh người ta nhắc đến Chúa đã vào đời. Nhưng mà ông bà anh chị em ơi, trong suy nghĩ của tôi đó, thì tôi đặt câu hỏi, Chúa đã vào đời, nhưng mà để làm gì? Có phải chỉ để là một em bé, mãi mãi là em bé trong tay người mẹ hay không? Hay là Chúa đã lớn lên, rồi Chúa bắt đầu đi giảng tin lành, Chúa bắt đầu làm phép lạ, Chúa bắt đầu trả lời những câu hỏi Chúa bắt đầu hy sinh đời sống của mình, hy sinh mạng sống của mình trên thập tự giá. Nhưng mà Ngài cũng không dừng lại ở thập tự giá. Ngài đã chết, người ta đem chôn, và sau 3 ngày Chúa Giêsu sống lại. Rồi Chúa Giêsu ở lại với các môn đồ trong 40 ngày, rồi sau đó Ngài thăng thiên về trời và Ngài hứa sẽ trở lại. Đó là tin lành, đó là tin mừng của Đức Chúa Trời được trình bày trong Kinh Thánh. Và thưa ông bà anh chị em, trải qua các đời, ngày hôm nay cho đến chúng ta thấy là đã có 2000 năm rồi, 20 thế kỷ qua rồi, mà đạo của Chúa đã truyền ra, người Mỹ tin nhận Chúa rất là đông, và người Mỹ cũng muốn cho thế giới tin nhận Chúa, cho nên đã sai các giáo sĩ ra đi khắp nơi để mà giảng tin lành. Cũng có những người nghe, cũng có những người tin, nhưng mà cũng có nhiều người không tin, chống đối, bởi vì họ đã có tôn giáo rồi. Họ đã nghĩ rằng tôn giáo nào cũng giống nhau, tôn giáo nào cũng tốt cả. Tôi có tôn giáo, anh có tôn giáo, anh cứ theo tôn giáo của anh để tôi yên. Nhưng ông bạn chị em ơi, Đức Chúa Trời biết điều đó rồi, và Ngài cũng phán, tiếp tục nói, và Chúa nói hãy ai tin thì khác, mà ai không tin thì khác. Mà Ngài cũng nhìn thấy rõ rồi là Ngài đã đến trong xứ mình, song dân mình chẳng hề nhận lấy. Nhưng ai đã nhận Ngài, tức là tin danh Ngài, thì Ngài ban cho người đó quyền phép trở nên con cái của Đức Chúa Trời, tức là cho những kẻ tin đến danh của Ngài. Ông bà anh chị em ơi, tôi tin đến danh của Chúa Giêsu là danh của Đức Chúa Trời, danh duy nhất để con người được sống. Và tôi đã tin cái tin lành của Chúa, và tôi muốn nói đến cái tin lành đó cho nhiều người, để cho nhiều người Việt Nam cũng nghe, cũng tin và cũng được sự cứu rỗi. Nhưng mà ông bạn chị em ơi, thời gian trôi qua quá nhiều, người ta áp dụng, và nhưng mà nhiều người không hiểu, không thấy, không nghe. Bây giờ hôm nay nhân cái mùa Giáng sinh này, tôi muốn đọc lại cho ông bạn chị em nghe. Và cái chủ đề mà chúng ta nói là Chúa đang phán, ông bà anh chị em có nghe hay không thì rất là rõ được trình bày ở trong cái đoạn Kinh Thánh này. Lúc ấy Caesar Augustus ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Caesar là vua, là hoàng đế La Mã, tên là Augustus, lúc bây giờ đang cai trị, kể cả trai cai trị xứ Do Thái thời bấy giờ, vùng Trung Đông thời bấy giờ. Mà Caesar là hoàng đế La Mã ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ, có nghĩa là phải đăng ký hộ khẩu, rồi phải kiểm tra dân số. Ông muốn đóng thuế, ông muốn mọi người phải phục vụ cho đế quốc La Mã từ bây giờ. Và đó là một cái thời điểm Caesar Augustus. Và việc lập sổ dân này hay là kiểm tra dân số này là nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc Syria và ai nấy đều đến thành phố của mình, đến quê hương của mình để khai tên vào sổ, để đóng thuế hay là để kiểm tra dân số. Ở Mỹ này chúng ta nhớ là 10 năm họ tổ chức một cái cuộc kiểm tra dân số như vậy để biết cái số lượng đang sống ở trên nước Mỹ là bao nhiêu người. Cho nên cái việc mà kiểm tra dân số trong thời của Caesar Augustus cũng là có thể hiểu được. Và trong lúc đó, nhiều người nghe cái lệnh đó và vâng theo áp dụng. Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth, xứ Galilee, lên thành David gọi là Bethlehem, xứ Jude, để khai vào sổ tên mình và tên Mary là người đã hứa gả cho mình, đương có thai. Luca là một sử gia, ông tìm hiểu và ông ghi chép lại. Và một Matthew cũng như Luca là hai tác giả đã ghi chép lại về việc Chúa Giáng sinh và những câu chuyện xảy ra xung quanh lễ Giáng sinh. Cho nên tôi đọc đây là sách Luca. Luca nói về việc Chúa Giáng sinh. Đang khi hai người ở nơi đó thì ngày sanh đẻ của Maria đã đến. Người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Kinh Thánh không có nói nhiều chi tiết về việc Giáng sinh của Chúa như chúng ta mong ước, nhưng mà chúng ta có thể hình dung ra những điều mà sử gia Luca ghi chép lại để mình biết rõ, có thể suy tư, suy luận, biện luận, tìm ra cả một cái khung cảnh từ bây giờ. Kinh Thánh nói rằng đang khi hai người về cái quê để mà đăng ký thì Mary đã đến ngày sinh và người sanh con trai đầu lòng. Con trai đầu lòng, tại sao là đầu lòng? Nghĩa là phải chăng có thêm một số người con khác nữa, con thứ hai, con thứ ba, mà Chúa Giêsu là con đầu lòng của bà Mary. Và sanh con trai đầu lòng thì lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Những chi tiết này cho chúng ta thấy cái hưởng ứng của một người khi nghe lời của Chúa. Cho nên nghe và không nghe lời của Chúa là một vấn đề của ngày hôm nay. Chúa đang phán và bạn có đang nghe hay không? Ngoài Joseph và Mary, tôi nghĩ rằng còn có Caesar Augusta cũng nghe và làm theo đó. Caesar là vua La Mã từ bây giờ. Ngày hôm nay chúng ta nhìn lại thì chúng ta mới thấy là chính quyền tới bây giờ cũng nghe Chúa đó. Chúa nói là phải kiểm tra dân số. Tư tưởng nảy sinh trong lòng của ông vua là phải kiểm tra dân số. Mà ông không ngờ rằng đó là thời điểm của lịch sử, nó dẫn đến việc Joseph và Mary trở về quê hương của mình và Chúa Giêsu sinh ra tại Bethlehem. Bethlehem nhỏ lắm, nhưng mà từ đó sinh ra một vị quân vương. Đó là lời tiên tri đã được ứng nghiệm. Ông bà anh chị em ơi, lần lượt chúng ta nghe nè, Caesar nghe lời của Chúa, Joseph nghe lời của Chúa, Mary nghe lời của Chúa. Và cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Bây giờ đến phiên những người nghèo, Tin Lành cho những người nghèo, những người chăn chiên thời bây giờ, một thiên sứ. Bây giờ chúng ta lại nghe nữa, một thiên sứ. Thiên sứ ở trên trời cũng nghe tiếng của Chúa và vâng lời. Thiên sứ làm cái gì? Thiên sứ của Chúa lại đến gần những người chăn chiên. Và sự vinh hiển của Chúa chói lòa xung quanh họ rất sợ hãi. Thiên sứ mà hiện ra với ai thì rất là sợ đó. Giống như ngày hôm nay người ta sợ ma vậy đó. Ông bà anh chị em ơi, thiên sứ hiện ra với những người chăn chiên rất hiếm hoi. Nhưng mà thiên sứ cũng nghe lời Chúa và thi hành mạng lệnh của Chúa. Và thiên sứ đi gặp những người chăn chiên giữa ban đêm. Và thiên sứ nói rằng đừng sợ, đừng sợ, đừng có sợ chi hết. Vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Này là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Nhưng là một chút để tôi lặp lại, thiên sứ nói nữa, đừng có sợ, ta báo cho ngươi một tin lành. Một cái tin lành này là một sự vui mừng lớn cho muôn dân, muôn nước, cho tất cả các dân tộc. Ấy là hôm nay tại thành David, thành Bethlehem, quê hương của vua David, đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Wow, tin quá lớn. Đức Chúa Trời là đấng Christ, tức là đấng cứu thế, là Giáng sinh tại một cái thành phố nhỏ, tiểu thôn, gọi là Bethlehem, hay là được gọi là quê hương của David, thành David. Mà Ngài là đấng cứu thế, là Chúa. Ở Việt Nam thì cái chữ vua rồi tới Chúa. Ông Chúa này thì ông thấp hơn ông vua. Nhưng mà đối với người Do Thái Khi nghe nói đến Chúa là họ biết đây là ông vua trời rồi. Và thiên sứ cũng nói rằng đây là làm sao để biết đấng cứu thế sinh ra, thì đây là cái dấu hiệu để các ngươi đi tìm và sẽ thấy. Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Thiên sứ nói rồi, vị vua này không phải sinh ra trong cung điện đâu, nhưng mà ở trong máng cỏ, chuồng chiên máng cỏ. Có nhiều người lầm tưởng là vua là phải sinh ra trong cung điện. Cho nên từ xưa, từ xa đã có người chạy đến vua Herod. Vua sinh ra ở đâu? Nhưng mà đó là một cái tên Herod giận hoảng và đi tìm những con trẻ mà giết. Ông bà anh chị em ơi hãy truyền. Nhưng mà nói thêm một chút là này là dấu cho các người nhìn nhận Ngài. Ông bà anh chị em có dám tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời không? Có những cái dấu chứ. Sau này Chúa Giê-xu đã làm dấu cho người ta thấy là người điếc được nghe, người mù được sáng, người câm nói được, người bại đi được, người chết được sống lại. Và ông Giang nói đó là những cái dấu để anh em phân biệt Chúa Giê-xu là ai, là Chúa là ai. Nhiều người đã nhìn thấy và quan sát cái dấu đó và nhận ra đây là đấng cứu thế. Cảm ơn Chúa, tôi nhìn thấy điều đó và ngay cả ngày hôm nay chúng ta cũng có thể nhìn thấy điều đó. Tại sao có nước Mỹ? Nếu Chúa Giê-xu không giáng sinh thì không có nước Mỹ đâu. Tại sao có Âu Châu? Tại sao tin lành được truyền đến Âu Châu trước rồi bây giờ truyền đến Á Châu sau? Có lý do hết. Nhưng mà đó là những cái dấu. Ông bà anh chị em ơi, ngày hôm nay chúng ta có thể nghe và thấy cái dấu đó trong Kinh Thánh, trong các nhà thờ, trong các giáo sĩ đi khắp mọi nơi. Và ngày hôm nay Đức Chúa Trời lại cho phép cái dấu hiệu đó là tin lành được truyền ra khắp cả thế giới qua đài phát thanh, qua TV, qua Internet, qua biết bao nhiêu những cái phương tiện mà thay đổi. Từ con ngựa đi xe ngựa, cho đến đi xe đạp, đến xe gắn máy, đến xe tàu thủy, đến máy bay, đến hỏa tiễn. Đức Chúa Trời đang gia tăng cái phương tiện để chúng ta nghe thấy và tin cậy vâng lời. Kinh Thánh còn nói như thế này, bỗng chốc cùng với muôn vàng thiên binh với cái thiên sứ đó. Thiên sứ là chỉ người một nói về tin lành, nhưng mà cùng lúc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ở trên trời. Không ai thấy được mà các người chăn chiên thấy được, họ nói lại, tai nghe mắt thấy. Ông bà anh chị em ơi, nhiều người cứ nghĩ rằng tôi phải thấy thì tôi mới tin. Mà có nhiều người thấy, có ai nói lại mà đâu có ai có tin đâu. Các chăn chiên thấy và nói lại là bỗng chốc có muôn vàng thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời. Sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất, ân trạch cho loài người. Cảm ơn Chúa, ngày hôm nay ở nước Mỹ họ nhìn thấy đây, Âu Châu họ nhìn thấy đây như là một cái dấu, đó là âm nhạc trên trời. Cho nên mỗi mùa Giáng sinh là người ta ca hát, âm nhạc vang đừng khắp nơi. Và nội dung của cái âm nhạc đó là sáng danh Chúa trên các tầng trời, bình an dưới đất cho con người. Còn những con người có lòng tìm kiếm Chúa sẽ gặp Chúa. Những người xin sẽ được Chúa nghe. Những người buồn sẽ được vui, những người chết được sống lại. Ông bà anh chị em ơi, chỉ có tin lành của Chúa Giê-xu Christ mới nói ra những điều mầu nhiệm đó. Và chỉ những người được sự cứu rỗi mới thừa nhận cái tin mừng đó và tin cậy vâng theo. Sau khi các thiên sứ lìa họ lên trời rồi, bọn chăn chiên nói với nhau rằng chúng ta hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Cảm ơn Chúa, họ nhìn thấy, họ nghe, họ nhìn thấy cái dấu hiệu và họ quyết định. Chúng ta, không phải một người mà chúng ta, hãy tới thành Bethlehem xem việc đã xảy đến mà Chúa cho chúng ta hay. Chúa cho chúng ta hay vì chúng ta làm gì? Chúng ta có thể ngồi không đó. Chúng ta có thể vui hưởng vì điều mình đã nghe. Hay là chúng ta vâng lời. Đức Chúa Trời chỉ nói một lần. Đức Chúa Trời chỉ bày tỏ một lần. Và chúng ta có tin cậy và vâng lời hay không? Chúng ta không có đòi hỏi. Tôi phải có thấy phép lạ thì tôi mới tin. Tôi phải nghe thiên sứ nói trực tiếp thì tôi mới tin. Ông bà anh chị em ơi, đây là những bài học cho tôi nhìn thấy ngày hôm nay là Đức Chúa Trời quan trọng lắm, lớn lao lắm. Nhưng mà Ngài đã thăm loài người, trở nên như con người là một việc vô cùng lạ lùng, sự mầu nhiệm lớn. Ông bà anh chị em đừng coi thường hoặc là bị tai không nghe. Rất nhiều người ngày hôm nay đang bị tai không nghe, đang bịt mắt để không thấy. Và Kinh Thánh cho họ thấy một quyết định. Vậy họ vội vàng đi đến đó và thấy Mary, Joseph và thấy con trẻ đang nằm trong máng cỏ. Đi tìm mới gặp. Những người chăn chiên thì bận rộn lắm, bận rộn với bầy chiên của mình. Nhưng mà họ dám sắp xếp để có thể đi và gặp Chúa được như sự chỉ dẫn của Chúa. Và đã thấy. Và khi đã thấy thì họ làm gì? Đã thấy vậy, họ bèn thuật lại những lời thiên sứ nói về con trẻ đó. Thuật lại. Tôi nghĩ đây cũng là bài học cho chính mình tôi. Tôi chỉ cần thuật lại những gì Chúa đã làm cho tôi. Và ông bà anh chị em cũng hay bắt chước như vậy. Người Việt ở Mỹ này nên thuật lại cho mọi người biết tại sao Chúa cho tôi đến Mỹ. Đời sống ở Mỹ như thế nào? Thuật lại. Ông bà anh chị em có thấy ở Mỹ này nè, biết bao nhiêu nhà thờ xung quanh đến mùa Giáng sinh là ca hát. Người ta chuẩn bị vui mừng Chúa Giáng sinh thực sự. Và Kinh Thánh nói rằng ai nấy nghe chuyện bọn chăn chiên nói thì lấy làm lạ. Sẽ có rất nhiều người ngạc nhiên tại sao. Cũng có những người không quan tâm, không có lấy thấy gì lạ hết. Còn Mary thì ghi nhớ mọi lời ấy và suy nghĩ ở trong lòng. Kinh Thánh nói là bà Mary, mẹ của Chúa Giê-xu đó, còn con mình đặt nằm trong máng cỏ đó, nghe bọn chăn chiên nói và suy nghĩ. Ông bà anh chị em hãy suy nghĩ tại sao Mary suy nghĩ. Dễ hiểu, ông bà anh chị em ơi, là một người mẹ có con, suy nghĩ về tương lai của mình. Bà Mary suy nghĩ. Rất nhiều người tưởng tượng về bà Mary cho nên cứ tưởng là bà Mary có quyền phép như Đức Chúa Trời hay là như Chúa Giê-xu. Kinh Thánh cho chúng ta biết bà Mary là một người được ơn Chúa. Bà chỉ là mẹ Chúa Giê-xu theo phần xác. Bà chỉ là vợ của ông Joseph. Chúa Giê-xu là đứa con đầu lòng và Kinh Thánh cho biết ông Joseph và bà Mary còn có những người con khác nữa. Nhưng tất cả những chi tiết đó nó không có giải quyết được cái câu hỏi trong lòng của chúng ta. Chúa Giê-xu là ai? Hãy nghe, hãy lắng nghe và hãy quyết định. Bọn chăn chiên trở về làm sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời về những gì mình đã nghe và thấy y như lời đã báo trước cùng mình. Cảm ơn Chúa. Ông bà anh chị em ơi, trong mùa Giáng sinh này tôi muốn trở lại với chủ đề là Chúa đang phán và bạn có đang nghe hay không. Ngày hôm nay Đức Chúa Trời đang phán qua thiên nhiên, qua trời đất, qua cả thế giới này. Chúa đang phán. Chúng ta có nghe hay không? Chúa đang phán qua mùa Giáng sinh này với biết bao nhiêu những sự chuẩn bị, những sự chờ đợi và những bài học. Tại sao? Làm gì đây? Là Chúa xin hãy phán cho tôi ngày đưa nghe. Tôi luôn luôn mỗi ngày nghe được tiếng của Chúa và ước ao ông bà anh chị em cũng được nghe. Đó là lý do của chương trình chia sẻ tin mừng mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi năm. Và Đức Chúa Trời được vinh hiển. Và tôi ước ao ông bà anh chị em người Việt Nam đang lắng nghe tôi sẽ dừng lại để nghe và làm theo. Mời Đức Chúa Trời được vinh hiển trong mỗi đời sống chúng ta, qua mỗi đời sống chúng ta. Amen.
Vui lòng cho chúng tôi biết ý kiến. Tùy thuộc vào ý kiến của quý thính giả mà chúng tôi quyết định sẽ tiếp tục chương trình phát thanh này hoặc sẽ chấm dứt vào cuối năm nay. Quý vị có thể liên lạc với Mục sư Nguyễn Văn Huệ, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com, số điện thoại 469-493-2307 hoặc email daksanghuongdi@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý vị thính giả và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.